Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày mùng 10 tháng 5 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi sẽ trình bày sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn gửi các Phật tử nhân dịp lễ Vesak năm 2013. Tiếp theo đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Một đời lần trong đêm tối, tình yêu con nay như hao mòn, một đời tìm trong thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi xin thương giữ gìn con, về đây xin dâng cả tâm hồn, tin rằng Ngài là Thiên Chúa, bên Ngài hạnh phúc.
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 16 câu 20 đến 23. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thật, Thầy bảo thật các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui. Người đàn bà khi sinh con thì lo buồn vì giờ đã đến, nhưng khi đã sinh con rồi thì bà mừng rỡ, không còn nhớ đến cơn đau, bởi vì đã có một người sinh ra đời. Các con cũng thế, bây giờ các con buồn phiền, nhưng Thầy sẽ gặp lại các con, và lòng các con sẽ vui mừng, và niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được. Và trong ngày đó, các con sẽ không còn hỏi Thầy điều gì nữa. Quý vị và các bạn thân mến, đoạn phúc âm vừa đọc nối tiếp với đoạn suy niệm hôm qua về mối tương quan mới cần phải có giữa Chúa Giêsu và các môn đệ. Người đồ đệ cần khám phá ra Chúa Giêsu với đôi mắt đức tin và sống kết hiệp khăng khít mỗi ngày một hơn với Người. Sự sống kết hiệp với Chúa là nền tảng vững chắc với niềm vui không bao giờ mất đi nơi tâm hồn người môn đệ. Suy niệm bài phúc âm vừa đọc lại trên, chúng ta hãy đào sâu thêm về niềm vui mà Chúa muốn trao ban cho mọi môn đệ của Người. Để được hưởng niềm vui của Chúa, người môn đệ phải thực hiện một điều kiện căn bản, liên kết với cuộc khổ nạn của Chúa để được ân sủng Chúa thanh luyện. Trong khung cảnh những lời tâm sự mặc khải về cuộc ra đi, tức cuộc vượt qua của Người, Chúa Giêsu long trọng loan báo: Thật, Thầy bảo thật các con sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Khóc lóc và than van là hành động của một người thương khóc cái chết của những người thân yêu nhất. Dùng hai từ này để diễn tả hoàn cảnh các môn đệ sắp trải qua, Chúa Giêsu như muốn mặc khải cho các ông về cái chết sắp đến của Người, vừa đồng thời hé mở cho các ông nhìn thấy mối liên hệ của cuộc đời các ông với cuộc vượt qua của Người. Đây là điều mà sau này Thánh Phaolô Tông Đồ dùng một từ ngữ khác để diễn tả, là mang lấy cuộc thương khó của Chúa nơi mình, là hoàn tất nơi mình những gì còn thiếu trong sự thương khó của Chúa, là chịu đóng đinh vào thập giá làm một với Chúa. Chúng con sẽ khóc lóc và than van, vì Chúa sắp chịu chết trên thập giá tuổi Hậu. Trong khi đó thì thế gian, tức những kẻ thù của Chúa Giêsu, vui mừng, vì họ nghĩ rằng đã loại trừ được một đối thủ có những lời nói phơi bày tật xấu của họ và không ngừng quấy rầy lương tâm họ. Các con sẽ khóc lóc và than van. Lời cảnh tỉnh này còn nhắc cho các môn đệ sự thử thách họ sẽ phải trải qua trong cuộc khổ nạn và chịu chết trên thập giá của Chúa Giêsu. Chúa bị bắt, các ông chạy tán loạn. Chúa bị treo chết trên thập giá và an táng trong mộ. Các ông lo sợ, ẩn mình trong phòng, đóng kín cửa. Vài người khác thất vọng bỏ về quê. Làm môn đệ của đấng chịu đóng đinh không phải là chuyện dễ dàng, êm xuôi. Ai muốn theo thầy thì hãy vác lấy thập giá mình hằng ngày mà theo thầy. Các con có uống nổi chén thầy sắp uống không? Nhưng cái chết của Chúa Giêsu chỉ là một giai đoạn, dù là giai đoạn không thể tránh né được. Chúa chết đi để rồi sống lại. Chúa ra đi để rồi trở lại. Chúa phục sinh, trở lại gặp các môn đệ và biến đổi nỗi buồn thành niềm vui. Thầy sẽ gặp lại các con, và lòng các con sẽ vui mừng, và niềm vui của các con không ai có thể lấy mất đi được. Niềm vui của các môn đệ đến từ Chúa, do Chúa ban cho, chứ không do những nguyên do nào khác. Nền tảng của niềm vui trong cuộc đời của các môn đệ là sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô phục sinh trong chính cuộc đời họ. Chúa phục sinh đến với các môn đệ, phục hồi niềm tin đã bị lung lay chao đảo. Chúng ta cần làm sao để Chúa phục sinh có thể đến và hiện diện luôn mãi trong cuộc đời? Lạy Chúa, xin đến ngự trong con, ban tràn đầy thánh thần tình yêu giữa cha con, kết chặt con vào Chúa, để con được sống an vui mãi mãi, dù giữa những khó khăn thử thách. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con luôn. Amen.
Lạy Chúa, con xin con trông dậy vào Ngài. Lạy Chúa, con hãy đưa con về sống trong niềm vui. Hãy đưa con về sống trong niềm vui. Hãy đưa con về sống trong niềm vui.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Jerusalem. Các giáo hội Kitô tại Jerusalem mừng lễ phục sinh theo lịch Giuliano. Sáng thứ ba, mùng 7 tháng 5 vừa qua, các giáo hội Kitô giáo tại Thánh Địa đã gặp nhau để trao đổi lời chúc mừng phục sinh theo truyền thống. Theo lịch Giuliano, lễ phục sinh năm nay được cử hành vào ngày Chủ nhật mùng 5 tháng 5. Cần nhắc lại rằng, ngày 15 tháng 10 năm 2012, Hội đồng các vị bản quyền công giáo tại Thánh Địa đã ra thông cáo hướng dẫn việc cử hành lễ phục sinh theo lịch Giuliano tại các giáo phận thuộc Giáo hội Công giáo Nghi lễ Latin và các nghi lễ Đông Phương. Theo đó, lễ phục sinh năm 2013 được mừng chung vào ngày mùng 5 tháng 5, ngoại trừ hai khu vực Jerusalem và Bethlehem. Đức Thượng Phụ Jerusalem, Tổng Giám mục Fuad Thuần, cùng với phái đoàn Tòa Thượng Phụ đã đến Tòa Thượng Phụ Chính Thống Giáo để chúc mừng phục sinh Đức Thượng Phụ Theophilus Đại Tam. Hiện diện trong cuộc gặp gỡ còn có các đại diện của các giáo hội Kitô khác tại Thánh Địa. Sau đó tất cả đã đến thăm các vị lãnh đạo giáo hội chính thống Nghi lễ Cốp, giáo hội chính thống Syria và chính thống Ethiopia. Sáng thứ Tư, mùng 8 tháng 5 vừa qua, phái đoàn đến thăm Tòa Thượng Phụ Armenia. Đức Tổng Giám mục Somali cho biết bầu khí đại kết của cuộc gặp gỡ hết sức thân ái. Tại Tòa Thượng Phụ Chính Thống, Đức Thượng Phụ Latin đã phát biểu chúc mừng rằng, ánh sáng phát xuất từ ngôi mộ đối nghịch với đêm đen trên núi cây dầu. với bóng tối của những giờ cuối cùng của cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu, và với đêm đen của ngôi mộ. Sau khi Chúa Giêsu sống lại, cuộc sống mạnh hơn sự chết, điều thiện mạnh hơn sự ác, tình yêu mạnh hơn hận thù, chân lý mạnh hơn dối trá. Đức Thượng Phụ Thoan nói thêm, mặc dù Chúa Giêsu đã phục sinh và đem lại ánh sáng cho chúng ta, nhiều người vẫn chuộng bóng tối hơn ánh sáng. Ngài có ý nhắc đến hai sự kiện đau lòng. Trước hết là sự kiện hai giám mục chính thống giáo bị bắt cóc ở Syria là Đức Tổng giám mục Johanna Ibrahim, lãnh đạo giáo hội chính thống Syria, và Đức Tổng giám mục Boulos Yazigi, lãnh đạo giáo hội chính thống Hy Lạp. Bày tỏ tình đoàn kết với các giáo hội chính thống và hai con tin, Đức Thượng Phụ Thoan kêu gọi cộng đồng quốc tế mạnh mẽ can thiệp để hai giám mục được trả tự do và tìm một giải pháp cho thảm kịch Syria. Ngài nói rằng, từ Jerusalem, nơi ánh sáng chiến thắng bóng tối, chúng tôi kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo chính trị của cộng đồng quốc tế hãy hợp tác để giải thoát cho hai giám mục và chấm dứt thảm kịch của người dân Syria. Hãy chấm dứt bạo lực và đổ máu. Thứ hai, Đức Thượng Phụ lưu ý các biện pháp an ninh cứng rắn của cảnh sát Israel trong những ngày lễ phục sinh. Ngài đòi hỏi phải tôn trọng hơn nữa đối với các Kitô hữu hành hương, nhưng vẫn thừa nhận cần phải duy trì trật tự chung. Nhiều người hành hương đã không đến được thành phố cổ, và nếu đến được thì không thể vào viếng mộ Chúa. Chúng ta phải tìm cách làm cho thành phố cổ là nơi dễ đến và cởi mở hơn. Ngoài ra, trong những ngày vừa qua, các giáo hội Kitô tại thánh địa cũng đưa ra một thông cáo lên án việc sử dụng bạo lực của một số nhân viên an ninh. Thật thế, vào ngày thứ bảy tuần thánh, một linh mục chính thống thuộc nghi lễ Copt đã bị đánh đập, và một linh mục chính thống Syria đã bị đối xử thô bạo tại nơi thánh. Còn tại Moscow, Liên bang Nga, vào đêm mùng 4 tháng 5, hơn 4 triệu tín hữu chính thống giáo đã tham dự phụng vụ canh thức phục sinh, được tổ chức tại hơn 10.000 nhà thờ và tu viện nằm rải rác trên toàn thủ đô. Bộ Nội vụ Nga cho biết hơn 70.000 nhân viên cảnh sát và binh lính đã được triển khai tại thủ đô để bảo đảm an ninh trật tự. Sứ điệp phục sinh gửi đi từ Điện Kremlin viết rằng, phục sinh mang lại cho hàng triệu người niềm vui và hy vọng, thúc đẩy những hành động tốt và thiện ý. Phục sinh hướng con người đến các giá trị tinh thần lâu dài, vốn đóng một vai trò đặc biệt trong lịch sử nước Nga và nuôi dưỡng nền văn hóa dân tộc. Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng với Thủ tướng Dmitry Medvedev và Thị trưởng thành phố Moscow Sergei Sobyanin đã tham dự đêm canh thức phục sinh tại nhà thờ Chúa Kitô Cứu Thế do Đức Thượng Phụ Kirin của Giáo hội Chính thống Nga cử hành. Tổng thống Putin đã ngỏ lời với Đức Thượng Phụ rằng, tôi muốn cảm ơn Đức Thượng Phụ về công việc và những đóng góp to lớn của cá nhân Ngài để duy trì hòa bình trong xã hội và sự hài hòa giữa các dân tộc và tôn giáo. Trước lễ phục sinh, sứ điệp của Đức Thượng Phụ Kirill đã được gửi đến tất cả các giáo phận qua đài truyền hình. Ngài mời gọi các tín hữu hân hoan mừng lễ này là lễ của chiến thắng và tự do. Cuộc đời không có Chúa Kitô là một cuộc đời nô lệ. Chính Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi bóng tối. Trong phụng vụ đêm thứ bảy, Đức Thượng Phụ Kirill cũng cầu nguyện cho hòa bình tại thánh địa và kêu gọi mọi người gia tăng cầu nguyện cho hòa bình ở Trung Đông. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, Chúa Thánh Thần là nước hằng sống, làm cho tín hữu được chia sẻ chính sự sống của Thiên Chúa tình yêu. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 100.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ tư, mùng 8 tháng 5 vừa qua. Trong số các tín hữu hiện diện, có 70.000 người chính thức ghi danh. Từ châu Mỹ Latin có các đoàn hành hương Colombia, Mexico và Venezuela. Từ Á Châu có các đoàn hành hương Iran, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Philippines. Cũng có một phái đoàn tín hữu Việt Nam đến từ San Jose, do Đức ông Đa Minh Đỗ Văn Đỉnh hướng dẫn. Đức Thánh Cha đã ra quảng trường sớm 45 phút để chào tín hữu và các đoàn hành hương. Vì có rất nhiều bà mẹ đưa con cho Đức Thánh Cha hôn và chúc lành cho chúng, nên xe jeep chở ngài phải thường xuyên dừng lại. Đôi khi có các tín hữu quen Đức Thánh Cha tại tổng giáo phận Buenos Aires, nên ngài xuống khỏi xe chào và nói chuyện với họ. Khi trông thấy những người tàn tật ngồi trên xe lăn, ngài đã xuống xe tới chào, hôn họ và chúc lành cho họ, rồi ngài đi bộ lên tới khán đài. Một bé gái tặng Đức Thánh Cha một bó hoa huệ trắng. Ngài đem hoa tới đặt dưới chân tượng Đức Mẹ. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục khai triển đề tài đức tin theo kinh Tin Kính. Ngài nói, anh chị em thân mến, mùa phục sinh mà chúng ta đang sống với niềm vui, được hướng dẫn bởi phụng vụ của giáo hội, là thời gian của Chúa Thánh Thần, đấng đã được Chúa Giêsu chịu đóng đinh và phục sinh, trao ban cho chúng ta vô chừng mực. Thời gian ơn thánh này kết thúc với lễ ngũ tuần, trong đó giáo hội sống lại biến cố đổ thần khí xuống trên Đức Maria và các tông đồ đang cầm trí cầu nguyện trong nhà tiệc ly. Trả lời câu hỏi Chúa Thánh Thần là ai, Đức Thánh Cha nói, trong kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng với đức tin, tôi tin Chúa Thánh Thần là Chúa và là đấng ban sự sống. Sự thật đầu tiên mà chúng ta tin trong kinh Tin Kính, đó là Chúa Thánh Thần là Kyrios, là Chúa. Điều này có nghĩa người thực sự là Thiên Chúa, như Chúa Cha và Chúa Con. Thực thế, Chúa Thánh Thần là ngôi ba của Thiên Chúa ba ngôi rất thánh. Người là ơn vĩ đại của Chúa Kitô phục sinh, rộng mở tâm trí chúng ta cho niềm tin nơi Đức Giêsu như người con đã được Thiên Chúa Cha gửi tới, và người hướng dẫn chúng ta vào trong tình bạn và sự hiệp thông với Thiên Chúa. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha giải thích sự kiện Chúa Thánh Thần là suối nguồn bất tận sự sống của Thiên Chúa nơi chúng ta. Chúa Giêsu ban cho chúng ta nước hằng sống này, đó là Chúa Thánh Thần, đấng phát xuất từ Thiên Chúa Cha và là đấng mà Chúa Giêsu đổ tràn đầy con tim chúng ta. Chúa Giêsu hứa ban cho người đàn bà xứ Samaria một nước hằng sống dư dật và luôn mãi, và cho tất cả những ai nhận biết người như là người con được Thiên Chúa Cha gửi tới để cứu rỗi chúng ta. Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau. Kitô hữu là một người suy nghĩ và hành động theo Thiên Chúa, theo Chúa Thánh Thần. Nhưng tôi xin hỏi anh chị em một điều. Và chúng ta có suy nghĩ theo Thiên Chúa không? Chúng ta có hành động theo Thiên Chúa không? Hay chúng ta để cho mình được hướng dẫn bởi biết bao sự vật thực sự không phải là Thiên Chúa? Mỗi người chúng ta phải trả lời điều đó trong tim của mình. Nước hằng sống, Chúa Thánh Thần là ơn của Chúa phục sinh ở trong chúng ta, thanh tẩy chúng ta, soi sáng chúng ta, canh tân chúng ta, biến đổi chúng ta. Bởi vì người khiến cho chúng ta chia sẻ vào chính sự sống của Thiên Chúa là tình yêu. Vì thế, tông đồ Phaolô khẳng định rằng sự sống của Kitô hữu được thần khí và các hoa trái của người linh hoạt. Đó là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Chúa Thánh Thần dẫn đưa chúng ta vào trong sự sống thiêng liêng như con cái trong người con duy nhất. Đây là ơn quý trọng mà Chúa Thánh Thần đem vào trong con tim chúng ta. Nó là chính sự sống của Thiên Chúa, sự sống của các người con đích thực. Một tương quan tin tưởng, tự do và tín thác nơi tình yêu, nơi lòng thương xót của Thiên Chúa. Nó cũng có hiệu quả là một cái nhìn mới đối với những người khác, những người ở gần và những người ở xa, luôn luôn được coi như là các anh chị em trong Chúa Giêsu, cần phải tôn trọng và yêu mến. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau. Chúa Thánh Thần dạy cho chúng ta biết nhìn với con mắt của Chúa Kitô, biết sống như Chúa Kitô đã sống, biết hiểu cuộc sống như Chúa Kitô đã hiểu. Đó là tại sao nước hằng sống là Chúa Thánh Thần lại khiến cho đời sống chúng ta đã khác, bởi vì người nói với chúng ta rằng chúng ta được Thiên Chúa yêu thương như con cái, rằng chúng ta có thể yêu Thiên Chúa như con cái của người. Và với ơn của Chúa, chúng ta có thể sống như con cái của Thiên Chúa, như Chúa Giêsu. Chúng ta hãy để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Chúng ta hãy để cho người nói với con tim chúng ta, và người nói với chúng ta điều này, rằng Thiên Chúa là tình yêu, rằng người luôn luôn chờ đợi chúng ta, rằng người là cha, và người yêu thương chúng ta như người cha đích thật. Người thật sự yêu thương chúng ta. Và điều này Chúa Thánh Thần chỉ nói với con tim thôi. Chúng ta hãy cảm nhận Chúa Thánh Thần. Hãy lắng nghe Chúa Thánh Thần và hãy tiến bước trên con đường này của tình yêu, của lòng thương xót và của ơn tha thứ. Sau những lời này, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu và chúc họ có những ngày hành hương tươi vui, sốt sắng và bổ ích. Sau cùng, Ngài đọc kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Sau khi kết thúc buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha còn đứng lại bắt tay chào các giám mục Italia về Roma viếng mộ hai thánh Phêrô, Phaolô và thăm tòa thánh. Đặc biệt có một nhóm giám mục Mexico về thăm Đức Thánh Cha. Ngài cũng bắt tay và chào thăm các tín hữu đứng hai bên khán đài. Trước khi vào nội thành Vatican, Ngài còn xuống xe jeep tới chào hôn và nói chuyện với các người tàn tật ngồi trên xe lăn. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến đoàn vệ binh Thụy Sĩ. Sáng ngày mùng 6 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến đoàn vệ binh Thụy Sĩ và Ngài mời gọi họ tận dụng thời gian phục vụ ở Roma để đào sâu đời sống đức tin. Hiện diện tại buổi tiếp kiến, đặc biệt có 35 tân vệ binh tuyên thệ vào ban chiều cùng ngày, thân nhân của họ và đại diện chính quyền Thụy Sĩ. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nồng nhiệt cảm ơn sự phục vụ của các vệ binh dành cho Ngài và giáo hội. Ngài nói, hằng ngày tôi đích thân cảm nghiệm sự tận tụy, sự chuyên nghiệp và lòng yêu mến của các bạn khi thi hành phận sự. Đức Thánh Cha nhắc đến biến cố ngày mùng 6 tháng 5, năm 1527. 147 vệ binh Thụy Sĩ đã hy sinh tính mạng để bảo vệ Đức Giáo Hoàng Clemente thứ Bảy trong vụ Roma bị cướp phá, và nhận định rằng, ngày nay các bạn không được kêu gọi thi hành cử chỉ anh hùng ấy, nhưng thực hiện một hình thức hy sinh khác, đòi nhiều cố gắng. Đó là dành nghị lực trẻ trung của các bạn để phục vụ giáo hội và Đức Giáo Hoàng. Và để làm như vậy, cần can đảm, mạnh mẽ và được niềm tin nơi Chúa Kitô nâng đỡ. Năm nay, lễ của các bạn diễn ra trong khuôn khổ năm đức tin mà giáo hội đang trải qua trên toàn thế giới. Tôi chắc chắn rằng, quyết định dành vài năm trong cuộc đời của các bạn để phục vụ Đức Giáo Hoàng không xa lạ với niềm tin của các bạn. Đúng ra, động lực sâu xa nhất thúc đẩy các bạn đến Roma này bắt nguồn chính nơi niềm tin của các bạn. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Hoàng Minh sẽ trình bày sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn gửi các Phật tử nhân dịp lễ Vesak năm 2013.
Quý vị và các bạn thân mến, Kitô hữu và Phật tử yêu thương, bảo vệ và phát triển sự sống con người. Đó là chủ đề của sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn bản dịch tiếng Việt của Mai Tâm. Sứ điệp viết, các bạn Phật tử thân mến, thay mặt Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, tôi xin gửi lời chào thân ái và lời chúc tốt đẹp đến các bạn nhân dịp lễ Vesak. Lễ này đem lại cho người Kitô hữu chúng tôi cơ hội để nhắc lại cuộc đối thoại bằng hữu và sự hợp tác chặt chẽ của chúng tôi với những truyền thống khác nhau mà các bạn đại diện. Ngay từ khi đảm nhận thừa tác vụ, Đức Giáo hoàng Francisco đã tái khẳng định sự cần thiết của cuộc đối thoại bằng hữu giữa những tín đồ của các tôn giáo khác nhau. Ngài nhắc lại rằng, giáo hội ý thức rằng chúng ta có trách nhiệm đối với thế giới, đối với toàn thể tạo thành mà chúng ta cần phải yêu thương và bảo vệ. Chúng ta có thể làm nhiều điều để giúp đỡ người nghèo đói, người túng quẫn và người đau khổ, để đề cao công lý, cổ vũ sự hòa giải và xây dựng hòa bình. Sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới năm 2013 với chủ đề Phúc cho ai xây dựng hòa bình cho thấy rằng, con đường để đạt tới công ích và hòa bình, trước hết là con đường tôn trọng sự sống của con người trong mọi trạng huống. Từ khi còn là bào thai, qua giai đoạn phát triển, cho tới cái chết tự nhiên. Vì thế, những ai thực sự xây dựng hòa bình cũng là những người yêu thương, bảo vệ và phát triển sự sống con người trong mọi chiều kích, cá vị, cộng đồng và siêu việt. Sự sống viên mãn là tuyệt đỉnh của hòa bình. Ai yêu chuộng hòa bình thì không thể dùng thứ cho những cuộc tấn công và tội ác chống lại hòa bình. Tôi muốn nói rằng, giáo hội Công giáo thành thực tôn trọng truyền thống tôn giáo quý báu của các bạn. Chúng tôi thường nhận thấy có sự gặp gỡ với những giá trị được diễn tả trong các sách tôn giáo của các bạn, như lòng tôn trọng sự sống, việc thiền định, sự thinh lặng và tính giản dị. Cuộc đối thoại huynh đệ đặc thù của chúng ta cần cho thấy rằng các Phật tử và Kitô hữu chúng ta cùng chia sẻ một lòng tôn trọng sâu xa đối với sự sống. Các bạn Phật tử thân mến, giới luật đầu tiên của các bạn dạy là không được sát sinh và do đó cấm gây nên cái chết cho bản thân và tha nhân. Viên đá cốt của nền đạo đức của các bạn là lòng thương yêu thực sự đối với mọi sinh linh. Người Kitô hữu chúng tôi tin rằng trọng tâm giáo huấn luân lý của Đức Giêsu gồm hai mặt: kính mến Thiên Chúa và yêu thương người đồng loại. Đức Giêsu dạy: như Cha đã yêu thương Thầy, Thầy cũng yêu thương các con. Hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Ngài còn nói: đây là lệnh truyền của Thầy. Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Điều răn thứ năm của Kitô giáo, chớ giết người, rất hòa hợp với giới luật thứ nhất của các bạn. Tuyên ngôn Nostra Aetate dạy rằng, giáo hội Công giáo không phủ nhận những gì là chân thật và thánh thiện trong các tôn giáo này. Do đó, tôi nghĩ rằng, điều cần thiết đối với Phật tử cũng như Kitô hữu dựa trên nền tảng của di sản riêng của hai truyền thống tôn giáo của chúng ta là tạo lập nên một bầu khí hòa bình để yêu thương, bảo vệ và phát triển sự sống con người. Như chúng ta đều biết, bất chấp những giáo huấn cao quý này về tính thiêng liêng của sự sống con người, sự ác dưới nhiều hình thức khác nhau vẫn đang có phần phi nhân hóa con người bằng cách làm giảm thiểu cảm thức về nhân tính nơi những cá nhân và trong các cộng đồng. Tình trạng bi đát này mời gọi chúng ta, các Phật tử cũng như Kitô hữu, chung sức để vạch trần những mối đe dọa chống lại sự sống con người và để thức tỉnh lương tâm đạo đức của các tín đồ hai bên, tạo nên sự phục hưng tinh thần và đạo đức của các cá nhân lẫn xã hội, để họ có thể là những nghệ nhân thực sự xây dựng hòa bình, yêu thương, bảo vệ và phát triển sự sống con người trong mọi chiều kích. Các bạn Phật tử thân mến, chúng ta hãy tiếp tục cộng tác với nhau trong tinh thần cảm thông và huynh đệ được đổi mới, để xoa dịu những khổ đau của gia đình nhân loại bằng cách đề cao tính thánh thiêng của sự sống con người. Chính trong tinh thần này, tôi xin cầu chúc các bạn một lễ về sắc đầy an vui. Hồng Y Sang Louis Taurang, Chủ tịch. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại Liên Tô gửi các Phật tử nhân dịp lễ về sắc năm 2013, năm 2556 Phật lịch. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Tinh thần đích thực của 10 giới răn, nền tảng của luân lý Kitô giáo. Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Với điều thường bị ngộ nhận, dân Do Thái đã không bao giờ quan niệm rằng Thiên Chúa trừng phạt họ vì tội lỗi của họ. Đúng hơn, họ xem sự trừng phạt mà họ phải gánh chịu như một nối dài hay hậu quả của chính tội lỗi của họ. Chẳng hạn, nếu họ thấy mình bị xã hội ruồng bỏ vì đã làm chứng gian, thì họ tin rằng hành động ấy không phải là một sự trừng phạt đến từ Thiên Chúa, mà chỉ là hậu quả của chính việc làm chứng gian của họ mà thôi. Không quan niệm sự trừng phạt đến từ Thiên Chúa, người Do Thái cũng tin rằng phần thưởng không hề bởi Thiên Chúa. Sự thịnh vượng là kết quả tự nhiên của cách ăn ở của họ mà thôi. Quan niệm về luân lý và thế giới của Cựu Ước là một cái nhìn tự nhiên và ích lợi. Người Do Thái xem luân lý là một điều tự nhiên, có lợi cho con người. Họ không xem luân lý như một bộ luật được chính Thiên Chúa ban bố để phân định ai là người tốt, ai là kẻ xấu. Đối với người Do Thái, Thiên Chúa ban bố lệ luật không phải để tìm kiếm lợi lộc hay vui thỏa cho Ngài, mà vì lợi ích cho con người. Chính nhờ lệ luật mà con người được tự do và hạnh phúc hơn. Trong truyền thống Kitô giáo, nhiều nhà thần học cũng đã có cái nhìn tương tự. Thánh Tô-ma tiến sĩ chẳng hạn cho rằng, không có cách cư xử nào của con người làm Phật lòng Thiên Chúa cho bằng, khi chính con người tự hãm hại hay hãm hại người khác. Điều xúc phạm đến Thiên Chúa không hẳn là thái độ bất tuân đối với lệ luật. Thiên Chúa không phải là một nhà lập pháp tự ái, dễ cảm thấy bị tổn thương vì lệ luật của mình không được tuân thủ. Đúng hơn, như Thánh Tô-ma đã nói, Ngài chỉ bị xúc phạm khi con người gây tổn thương cho chính mình. Phúc lợi của con người chính là đối tượng của sự khôn ngoan và tình yêu của Thiên Chúa. Đây là tinh thần đích thực của lệ luật, mà vì một lý do nào đó chúng ta chưa quan tâm tới đủ. Chúng ta vẫn nghĩ rằng lệ luật được Thiên Chúa áp đặt vì lợi ích riêng của Ngài. Kỳ thật, Thiên Chúa thiết lập lệ luật là vì lợi ích của con người. trong lịch sử Kitô giáo. Cái nhìn này không hoàn toàn bị đánh mất. Chẳng hạn, trước và trong thời kỳ cải cách của Tin Lành, mười giới răn đã trở thành khí cụ quan trọng nhất trong giáo huấn luân lý của Kitô giáo. Mười giới răn quan trọng đến độ đó có thể thế chỗ cho bảy mối tội đầu, vốn đã ngự trị trong giáo huấn luân lý của giáo hội trong suốt 8 thế kỷ. Bất cứ ai sống theo đạo lý cũng đều biết rằng luật luân lý nền tảng vẫn luôn luôn là làm lành, lánh dữ. Nhưng vì nhiều lý do lịch sử, từ thế kỷ thứ 5 trở đi, giáo hội lại nhấn mạnh rằng việc tránh tội là bổn phận luân lý nền tảng. Và nếu phạm tội, thì việc xưng tội cũng là bổn phận hàng đầu. Vì xem việc xa lánh tội lỗi là đòi hỏi luân lý nền tảng nhất, cho nên người ta không xem trọng bổn phận phải làm việc thiện. Từ thế kỷ thứ 5 và thứ 6 trở đi, để giải tội, các linh mục lại được hướng dẫn bởi những thủ bản, trong đó có ghi rõ việc đền tội cho mỗi thứ tội. Dĩ nhiên, những thủ bản này được sắp xếp theo thứ tự của 7 mối tội đầu. Vào thế kỷ thứ 15, phản ứng lại với nền luân lý đặt trọng tâm vào việc tránh tội này, một số nhà thần học đã quay về với 10 giới răn mà họ gọi là đá tảng của đạo đức Kitô giáo. Một thế kỷ sau đó, trong thời cải cách, Martin Luther, Jean Calvin và chính công đồng Trento cũng đã quay về với 10 giới răn như là nền tảng chính của giáo huấn luân lý. Sự trở về với 10 giới răn cũng đồng nghĩa với một khước từ mạnh mẽ đối với việc lấy 7 mối tội đầu làm trọng tâm của luân lý Kitô giáo. Trước hết, không phải 7 mối tội đầu, mà chính là 10 giới răn vì được mặc khải trong Kinh Thánh, cho nên mới diễn tả ý muốn của Thiên Chúa. Thứ đến, không như 7 mối tội đầu, 10 giới răn không chỉ đưa ra những cấm chỉ tiêu cực, mà còn đề ra những mệnh lệnh tích cực. Cuối cùng, trừ tội kiêu ngạo, các mối tội đầu đều chỉ nói lên sự xúc phạm đến con người mà thôi. 10 giới răn thì trái lại nhấn mạnh đến mối tương quan của con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Người có công nhất trong việc nêu bật tinh thần đích thực của 10 giới răn hẳn phải là nhà cải cách Tin Lành Martin Luther. Trong cuốn giáo lý dày trên 100 trang, ông đã dành gần một nửa để nói về 10 giới răn. Trong những giải thích về 10 giới răn, Martin Luther không nhấn mạnh đến những hành động bên ngoài cho bằng nội tâm con người và những mối tương quan giữa người với người. Nói cách khác, đối với Martin Luther, trọng tâm của 10 giới răn chính là trái tim con người. Chẳng hạn, ông viết về giới răn thứ nhất như sau. Nơi nào trái tim con người hài hòa với Thiên Chúa, và giới răn này được tuân giữ, thì lúc đó các giới răn khác cũng được kiện toàn. Nói chung, kể từ cuộc cải cách của Tin Lành và công đồng Trento, công giáo cũng như Tin Lành đều quay trở về với 10 giới răn như là nền tảng của luân lý Kitô giáo, và nhấn mạnh đến nội tâm hơn là hành động bên ngoài. Đồng thời khởi đi từ mối tương quan với Thiên Chúa để hướng đến quan hệ giữa người với người. 10 giới răn là đá tảng của luân lý Kitô giáo bởi vì chúng diễn tả quyền chủ tể và tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Đọc lại việc Môi-se đón nhận 10 giới răn từ Thiên Chúa, chúng ta sẽ thấy rằng quyền chủ tể và tình yêu quan phòng của Thiên Chúa là một. Chỉ khi nào nhận ra bàn tay săn sóc chở che của Thiên Chúa, người Do Thái mới đặt tất cả tin tưởng vào sự dẫn dắt của người. Và như vậy, nếu Thiên Chúa có thiết lập quyền chủ tể của người trên họ, là cũng chỉ vì ích lợi của họ mà thôi. Tuân giữ 10 giới răn của Thiên Chúa là cách thế để đi vào sự hiện diện của Thiên Chúa tình yêu. Cũng như Môi-se lúc còn trên núi, chúng ta cũng nhìn lên Thiên Chúa quan phòng xuyên qua chính 10 giới răn. Nhưng cái nhìn ấy chỉ có thể có với những người có niềm tin, tức những ai biết nhìn nhận quyền chủ thể của Thiên Chúa và dân người. Làm như thế, chúng ta thấy rằng chỉ bằng lời cầu nguyện và tâm tình thành tín, chúng ta mới có thể nắm bắt được đá tảng của luân lý Kitô giáo. Và từ cái nhìn ấy, chúng ta quay trở về với bổn phận luân lý nền tảng, là làm lành, lánh dữ vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, văn hóa của các nước Tây Phương và của những nước chịu ảnh hưởng của các nước Tây Phương là một nền văn hóa thiết yếu Kitô giáo. Đó là một sự kiện quan trọng không thể chối cãi được. Đầu đầu, người ta cũng nhận ra dấu vết của Kitô giáo, từ văn chương, nghệ thuật đến chính trị và ngay cả cách suy nghĩ của con người, tất cả đều thấm nhuần tư tưởng của Kitô giáo. Mãi mãi, Tây Phương không thể loại bỏ Đức Kitô ra khỏi lịch sử của họ. Giáo hội và nhà nước tách biệt với nhau, nhưng người ta không thể loại bỏ được nguồn gốc Kitô giáo của xã hội Tây Phương. Ngày nay, Âu Châu đang đi tìm sự thống nhất và một bản sắc cho lục địa. Sự thống nhất và bản sắc ấy không chỉ có trên bình diện chính trị, kinh tế, tiền tệ, quân sự, vân vân, mà còn ngay cả trên bình diện văn hóa nữa, và văn hóa ấy không gì khác hơn là văn hóa Kitô giáo. Về ngôn ngữ, phong tục, tập quán và kỹ thuật, Âu Châu đã có những cơ sở chung. Còn lại một yếu tố cấu thành quan trọng của văn hóa là các giá trị. Đó chính là linh hồn, là huyết mạch của một nền văn hóa. Một xã hội chỉ được thống nhất, lành mạnh, kiên cường khi xã hội đó có một nền tảng vững chắc là những giá trị. Và những giá trị đã một thời hình thành nên Âu Châu, tạo cho Âu Châu một bộ mặt nhân bản và từ đó kiến tạo một thế giới nhân bản hơn, không gì khác hơn là những giá trị của tinh mình. Không ai có thể chối cãi được rằng những giá trị như công lý, hòa bình, bình đẳng, huynh đệ, quyền con người đều là những ý niệm bắt nguồn từ chính kho tàng mặc khải của Kitô giáo. Đó là những giá trị đã từng nhào nặn nên xã hội Tây Phương. Do đó, ngày nay, khi tìm về thống nhất, người Âu Châu không thể không tìm về chính những giá trị ấy. Âu Châu và Tây Phương xây dựng văn hóa Kitô giáo là chuyện tất nhiên, vì bản sắc của họ là bản sắc Kitô giáo. Còn đối với những người Kitô bên ngoài Tây Phương, hay ở trong một xã hội mà Kitô giáo chỉ là thiểu số, thì sao? Họ có bổn phận và có quyền kiến tạo và quảng bá nền văn hóa Kitô giáo hay không? Tôn giáo là lĩnh vực trong đó một dân tộc biểu lộ quan niệm về cuộc sống, cũng như ý thức về những giá trị. Do đó, có thể nói, tôn giáo là một yếu tố thiết yếu của văn hóa. Người ta có thể nói đến một nền văn hóa Kitô giáo, bởi vì Kitô giáo mang lại một cái nhìn toàn diện về con người và về sự vật. Chính cái nhìn này mang lại cho toàn bộ cuộc sống của người Kitô hữu một sức sống, một phong cách riêng. Có chung một cái nhìn về con người, về cuộc sống, về lịch sử, cho nên ngay từ đầu, các tín hữu Kitô đã hợp thành một nhóm xã hội riêng. Sự hợp quần dựa trên niềm tin này đã đạt đến cao điểm vào thời Trung Cổ, khi các quốc gia Tây phương xây dựng một nền văn minh dựa trên những nguyên tắc Kitô giáo. Nhưng đâu là điểm đặc thù của nền văn hóa Kitô giáo? Thiết tưởng người ta chỉ có thể tìm thấy yếu tố đặc thù của văn hóa Kitô giáo trong mầu nhiệm của chính Thiên Chúa mà thôi. Thiên Chúa như được Chúa Giêsu Kitô mà khải là ba ngôi vị Cha, Con và Thánh Thần. Ba ngôi vị quan hệ với con người bằng một tương quan yêu thương và trao ban trọn vẹn qua công cuộc sáng tạo, cứu rỗi và thánh hóa. Đây là yếu tố cơ bản thấm nhập và hướng dẫn tất cả mọi khía cạnh khác trong cuộc sống của người Kitô hữu, và đồng thời là mối dây liên kết họ thành một nhóm xã hội riêng biệt. Với yếu tố đặc thù này, nền văn hóa Kitô giáo không còn là một thứ xa xí phẩm mà người tín hữu Kitô tùy tiện tiếp nhận hay gạt bỏ. Đối với tất cả những ai đã tiếp nhận đức tin, thì đó là một trách nhiệm mà họ phải đảm nhận trước mặt Thiên Chúa và nhân loại. Cũng như đức tin, văn hóa Kitô giáo là một quà tặng nhưng không. Nhưng một khi được tiếp nhận, thì văn hóa ấy trở thành một trách vụ. Nó trở thành một sự đáp trả của một dân tộc đối với Thiên Chúa. Nếu những hành vi tốt là kết quả của một đức tin sống động, thì những sáng tạo về nghệ thuật, văn chương, chính trị, kinh tế, xã hội, theo tinh thần Kitô giáo, cũng là sự biểu hiện hữu hình của một nền văn hóa Kitô giáo. Tóm lại, những người tín hữu Kitô được mời gọi để thi thố tài năng của họ dựa trên cái nhìn mà chính Chúa Kitô đã mang lại về con người và về cuộc sống. Tất cả mọi tín hữu Kitô đều có bổn phận phải xây dựng nền văn hóa Kitô giáo. Nếu họ trở thành những chứng nhân sống động và đầy sắc tín của Đức Kitô, theo gương của các tín hữu thời tiên khởi, họ sẽ xây dựng được một nền văn hóa Kitô mới, đáp lại những nhu cầu của con người thời đại và phù hợp với giáo huấn Tin Mừng. Trong thông điệp đầu tay của Ngài, tức thông điệp Đấng Cứu Chuộc Con Người, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã có cái nhìn lạc quan khi Ngài khẳng định rằng những năm cuối cùng của ngàn năm thứ hai là một mùa vọng mới. Nhân loại đang chờ đợi sự tái xuất hiện của Đức Kitô trong lịch sử. Sau những thế kỷ xa cách, nay nhân loại đang quay trở lại với Đức Kitô, trở lại với những giá trị của nhập thể và cứu rỗi, bằng cách biến đổi những cơ cấu, những hệ thống chính trị và văn hóa của cả xã hội. Đây là giờ thuận tiện để xây dựng một nền văn hóa Kitô giáo, một nền văn minh mà lần đầu tiên vào năm 1970, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục gọi là nền văn minh của tình thương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ sáu tuần tới.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con để con thấy Ngài trong chính cuộc đời của con.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tôi thường có thói quen lướt qua một vài trang báo quen thuộc mỗi ngày để xem tin tức và theo dõi một vài sự kiện diễn ra trong cuộc sống. Nhưng giờ tự nhiên tôi có cảm giác ngại đọc báo, vì cứ hễ mở ra là thấy chiến tranh, tranh chấp, chết chóc, bạo loạn xảy ra khắp nơi trên thế giới. Tình hình cuộc sống con người ở khắp nơi trên thế giới bất ổn là thế, nhưng trong nước thì cũng chẳng tươi sáng hơn. Tuy không còn chết chóc vì súng đạn, chiến tranh, nhưng hàng ngày ta vẫn phải nghe những tiếng bom của thời bình. Một nhà báo đã nói như thế, đó là tiếng bom của tai nạn giao thông. Ai thường xuyên theo dõi báo chí thì sẽ thấy rằng không một ngày nào mà không có thương vong từ tai nạn giao thông. Không đường sắt thì đường thủy, không đường thủy thì cũng là đường bộ. Một thực tế đau thương phũ phàng nữa đó là vì đồng tiền hoặc vì một lý do nào đó, con người đã làm nhiều việc mà có khi loài vật cũng không làm. Đó là con cái giết cha mẹ giết con cái, đồng loại sẵn sàng thủ tiêu, thanh trừng lẫn nhau. Người ta không chỉ giết nhau bằng súng ống, gậy gộc, mã tấu, mà còn giết nhau một cách lịch sự và khoa học hơn nhiều. Có ai không rùng mình và lợm giọng khi biết rằng ly cà phê mỗi ngày ta uống chỉ có 10% là cà phê, và 90% còn lại chỉ toàn là bắp, đậu nành được rang cháy đen và các loại hóa chất khác. Đồng thời, tất cả các loại thịt cá, rau củ quả đều đã nhiễm độc từ những chất độc hại như chất tăng trọng, chất kích thích, chất bảo quản. Hàng hóa thì thật giả, giả thật. Người ta tìm đủ mọi mánh lới để lọc lừa. Những điều trông thấy mà đau đớn lòng ấy đã làm cho chúng ta, dù được sống trong tiện nghi vật chất, vẫn cảm thấy bất an hơn bao giờ hết. Quý vị và các bạn thân mến, sợ hãi bất an là vậy, nhưng trớ trêu những nghịch lý cứ tái diễn. Ta có quyền đặt những dấu chấm hỏi, chấm than trong cuộc đời, nhưng chắc chắn một điều là ta chẳng thể và không bao giờ được đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của ta. Ta cứ phải tiếp tục viết ra chương sách của cuộc đời ta trong tin yêu và phó thác. Ta cứ phải sống cho trọn vẹn, cho hết mình, nhiệt huyết với sự sống mà Chúa đã ban cho ta, dù ta phải hết sức khôn ngoan và tỉnh táo trước mọi gian manh, xảo trá. Chúa Giê-xu cũng đã tiên báo cho ta biết, trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, thầy đã thắng thế gian. Và Ngài cũng đã nhắc nhở, chúng ta đừng bi quan trước cuộc sống và để lại cho chúng ta một bảo đảm đó là, thầy để lại bình an cho anh em, thầy ban cho anh em bình an của thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian, anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Bình an Ngài ban cho ta không có nghĩa là sự bình an hoàn toàn vắng bóng của gian nan và nguy hiểm. Đó là bình an của tâm hồn. Dù đau khổ, chết chóc, bất an của cuộc sống vẫn còn đó, nhưng ta đã có Hoàng tử bình an ngự trị trong tâm hồn. Và ta biết chắc rằng, Ngài luôn song hành cùng ta trên mọi hành trình của cuộc đời ta. Mahatma Gandhi, một nhà hiền triết của Ấn Độ, cũng đã nói. mỗi người đều phải tìm thấy sự bình yên từ bên trong tâm hồn mình, và sự bình yên thật sự không thể bị ảnh hưởng bởi bất cứ một tác động nào ở bên ngoài. Lạy Chúa Giêsu, Vua Bình An, trước những bất an, xáo trộn, khổ đau của cuộc sống, xin cho chúng con biết, chung tay góp sức loại trừ cái xấu, và điều quan trọng hơn cả là giúp chúng con biết tận hưởng những gì tốt đẹp mà Chúa ban tặng cho chúng con. Xin ban cho chúng con luôn ý thức và nhớ lời Chúa truyền dạy qua lời ngôn sứ Isaiah rằng: Đừng sợ, ngươi là của riêng ta, ngươi có băng qua nước, ta sẽ ở cùng ngươi, ngươi có vượt qua sông, cũng không bị nước cuốn, ngươi có đi trong lửa, cũng chẳng hề hấn gì, ngọn lửa không thiêu rụi ngươi đâu. Vì trước mắt ta, ngươi thật là quý giá, vốn được ta trân trọng và mến thương. Đừng sợ, có ta ở với ngươi. Amen.
Dòng đời ngược xuôi, Chúa ơi, con biết về đâu? Về đâu con đi tìm? Năm tháng cuộc đời không hôn nhân, Chúa ở nơi nào? Xin thương một đời lắng lo, xin mở mắt con hết mê.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay sẽ được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn được tràn đầy tình yêu và bình an của Chúa Kitô Phục Sinh Khải Hoàng.